Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ Bảy, ngày 29 tháng 10 có những nội dung chính sau đây. Trao tặng 120 xe lăn cho người khuyết tật. Đa dạng hình thức tuyên truyền an toàn giao thông đến học sinh sinh viên. Những năm qua, Đảng bộ xã Phúc Xuân, thành phố Thái Nguyên luôn chú trọng công tác phát triển đảng viên mới, qua đó góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng. Sau đây là nội dung chi tiết. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên tích cực thi đua lập thành tích chào mừng 60 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên, 19 tháng 10 năm 1962, 19 tháng 10 năm 2022 và đón nhận huân chương lao động hạng nhất. Chiều ngày 28 tháng 10, đồng chí Nguyễn Linh, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên tiếp công dân Đinh Thị Hồng, xóm Bến Đò, xã Linh Sơn liên quan đến việc thu hồi, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tại dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên, hạng mục công trình xây dựng đường Huống Thượng Chùa Hang. Nội dung vụ việc như sau: trong quá trình thực hiện dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên, hạng mục công trình xây dựng đường Huống Thượng Chùa Hang, hộ gia đình bà Đinh Thị Hồng có hai thửa đất số 857 và thửa đất số 1001 nằm trong diện phải thu hồi theo diện thu hồi, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thực hiện hạng mục công trình đường Huống Thượng Chùa Hang. Tại thời điểm công bố dự án, các cơ quan chuyên môn và đại diện Ngân hàng Thế giới đã tổ chức đo đạc, ghi lại hình ảnh hiện trạng và thống nhất với các hộ dân về diện tích các thửa đất cũng như tài sản trên đất. Và theo hiện trạng ghi lại tại thời điểm đó, trên hai thửa đất của công dân Đinh Thị Hồng không có hệ thống giàn sắt. Bà Hồng cũng đã đồng ý ký vào biên bản làm việc với các đơn vị chuyên môn liên quan về hiện trạng hiện có của hai thửa đất trên. Tuy nhiên, sau đó bà Hồng lại yêu cầu các cơ quan liên quan phải đền bù hệ thống giàn sắt được gia đình bà lắp đặt trên hai thửa đất sau thời điểm công bố dự án và lập biên bản. Điều này không đúng với thực tế và quy định của pháp luật. Tại buổi tiếp công dân, bà Hồng vẫn khẳng định hai giàn sắt bà làm trên hai thửa đất ruộng có trước khi dự án trên được công bố và yêu cầu được bồi thường, đồng thời đề nghị được chứng minh việc các giàn sắt trên hai thửa đất được làm trước khi công bố dự án. Trên cơ sở xem xét các nội dung biên bản làm việc trước đó, cũng như nội dung cụ thể các đơn vị liên quan báo cáo, cũng như hình ảnh chứng cứ do các đơn vị liên quan cung cấp, để đảm bảo tính dân chủ công khai cũng như quyền lợi hợp pháp chính đáng của công dân, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố giao cho Thanh tra thành phố kiểm tra xác minh, rà soát hồ sơ vụ việc và tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố ra văn bản trả lời công dân theo quy định. Thời gian xong trước ngày 28 tháng 11 năm 2022. Ngày 28 tháng 10, đồng chí Nguyễn Văn Tuệ, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã chủ trì buổi họp kiểm điểm tiến độ thực hiện các dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên với các đơn vị và phường xã liên quan đến dự án. Theo đó, dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên gồm các hạng mục công trình thuộc dự án đó là: dự án xây dựng đường Huống Thượng Chùa Hang, dự án nâng cấp đường khu dân cư Đồng Bẩm, dự án đường Bắc Nam và cầu Huống Thượng, dự án cải tạo hệ thống thoát nước tuyến mương Sương Rồng. Tổng số diện tích đất phải thu hồi để thực hiện dự án là trên 40 ha với trên 1.000 hộ dân bị ảnh hưởng. Đến thời điểm hiện tại, công tác giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư tại các dự án đã được các cơ quan chuyên môn phối hợp với địa phương thực hiện cơ bản xong. Nhiều dự án đã và đang dần đi vào hoàn thiện. Tuy nhiên, tại một số dự án vẫn còn một số hộ dân chưa thống nhất với giá bồi thường và yêu cầu bồi thường cũng như cấp đất tái định cư không theo đúng quy định của nhà nước. Tại hội nghị, lãnh đạo các phường xã có dự án đã báo cáo tiến độ thực hiện liên quan tới công tác giải phóng mặt bằng. Đại diện các đơn vị chuyên môn như Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố và các phòng ban liên quan đã làm rõ các nội dung tồn tại vướng mắc đối với các hộ dân và cơ chế chính sách với các hộ dân còn vướng mắc. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị các cơ quan chuyên môn và địa phương tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền vận động với các hộ dân còn vướng mắc, tạo điều kiện tốt nhất theo đúng quy định cho các hộ dân chịu ảnh hưởng, ổn định cuộc sống. Với những hộ cố tình không chấp hành, gây cản trở, khó khăn cho quá trình và tiến độ thực hiện dự án, thực hiện trái quy định của pháp luật thì cần thực hiện các phương án bảo vệ thi công theo đúng quy định. Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân thành phố khóa 19, chiều ngày 28 tháng 10, Ban Kinh tế Xã hội Hội đồng nhân dân thành phố tổ chức hội nghị thẩm tra các báo cáo tờ trình và dự thảo nghị quyết của Ủy ban nhân dân thành phố trình tại kỳ họp. Dự hội nghị có Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, các thành viên Ban Kinh tế Xã hội, đại diện Ban Pháp chế, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố và các phòng ban liên quan. Đồng chí Nông Thị Hồng Khuyên, trưởng Ban Kinh tế Xã hội chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, Thường trực Hội đồng Nhân dân và các ban của Hội đồng Nhân dân thành phố đã nghe thẩm tra các tờ trình và dự thảo nghị quyết, như việc thông qua phương án phân bổ ngân sách trung ương, ngân sách địa phương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025, kế hoạch năm 2022 và dự kiến kế hoạch năm 2023 thành phố Thái Nguyên. Việc điều chỉnh chủ trương dự án xây dựng vườn hoa trang trí kết hợp khu vui chơi cộng đồng tại khu vực ngã 6 Quan Triều, thành phố Thái Nguyên. Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022 thành phố Thái Nguyên, nguồn vốn thu tiền sử dụng đất đợt 3. Điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 thành phố Thái Nguyên lần thứ 3. Các đại biểu cơ bản thống nhất với nội dung các báo cáo tờ trình của Ủy ban Nhân dân thành phố, đồng thời có nhiều ý kiến đóng góp đề xuất bổ sung một số vấn đề liên quan, chỉ ra những sai sót giữa phần lời và phần bảng biểu của một số tờ trình dự thảo nghị quyết. Đồng thời đề nghị Ủy ban Nhân dân giải trình về việc điều chỉnh chủ trương dự án, xây dựng vườn hoa trang trí kết hợp khu vui chơi cộng đồng tại khu vực ngã 6 Quan Triều, thành phố Thái Nguyên, khả năng giải ngân dự án hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị. Ban Kinh tế Xã hội đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố tiếp thu các ý kiến, phối hợp với các ban Hội đồng Nhân dân chỉnh sửa bổ sung hoàn thiện các nội dung tờ trình dự thảo nghị quyết, đảm bảo chặt chẽ về nội dung, hình thức và quy định của pháp luật, gửi về Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố trước ngày 1 tháng 11. Sáng ngày 29 tháng 10, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Quang Trung phối hợp với Ban Công tác Mặt trận số 1 tổ chức giao lưu bóng chuyền hơi và ra mắt mô hình điểm cấp thành phố về chỉnh trang đô thị. Các đồng chí lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, đoàn thể của phường, các ban công tác mặt trận của các tổ dân phố và đông đảo các tầng lớp nhân dân ở tổ dân phố 1 đã vui mừng tham gia các hoạt động ý nghĩa này. Đến với phần giao lưu bóng chuyền hơi có trên 50 vận động viên của 5 tổ dân phố trên địa bàn phường. Đây là hoạt động giao lưu nhằm tạo khí thế sôi nổi, vui tươi, góp phần động viên khích lệ phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại trong các tầng lớp nhân dân. Tuy mang tính giao lưu, nhưng các trận đấu được tiến hành một cách nghiêm túc, đúng luật. Cầu thủ các đội đã thi đấu nhiệt tình, sôi nổi, phát huy tinh thần đoàn kết và giao lưu học hỏi lẫn nhau, đồng thời cống hiến cho khán giả những trận đấu hay và nhiều pha bóng đẹp mắt. Nhân dịp này, Ban Công tác Mặt trận số 1 phường Quang Trung cũng đã ra mắt mô hình điểm cấp thành phố với nội dung vận động nhân dân thực hiện chỉnh trang đô thị, xây dựng cơ sở vật chất và kết cấu hạ tầng giao thông ở tổ dân phố. Mô hình bao gồm lắp đặt và đưa vào sử dụng hệ thống điện chiếu sáng trên trục đường dài 500m, thực hiện vẽ tranh tường với chiều dài 60m, tuyến đường hoa chiều dài trên 200m. Tổng kinh phí cho các hoạt động trên là gần 50 triệu đồng do nhân dân trong tổ dân phố đóng góp và xã hội hóa. Mô hình điểm về chỉnh trang đô thị được hoàn thành đã góp phần đem lại diện mạo sáng, xanh, sạch đẹp, đồng thời góp phần thắt chặt thêm tình làng nghĩa xóm, quyết tâm xây dựng tổ dân phố phát triển vững mạnh. Sáng ngày 28 tháng 10, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh tổ chức chương trình trao xe lăn cho trẻ em và người khuyết tật, trao học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn năm 2022 do Công ty trách nhiệm hữu hạn Samsung Điện tử Việt Nam Thái Nguyên, Công ty Samsung Điện cơ Việt Nam và Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam tài trợ. Dự chương trình có các đồng chí Nguyễn Văn Kiên, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh Xã hội, Nguyễn Thị Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Tại chương trình, Công ty trách nhiệm hữu hạn Samsung Điện tử Việt Nam Thái Nguyên đã trao 100 xe lăn và quà tặng với tổng trị giá 150 triệu đồng. Công ty Samsung Điện cơ trao 20 xe và quà, tổng giá trị 30 triệu đồng cho người khuyết tật thành phố Thái Nguyên, huyện Phú Bình, huyện Đồng Hỷ, Bệnh viện Phục hồi chức năng và Chỉnh hình Thái Nguyên. Cũng tại chương trình, Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam phối hợp Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh trao tặng 130 suất học bổng cho 130 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng. Chương trình trao tặng xe lăn cho trẻ em, người khuyết tật được Công ty Samsung Điện tử Việt Nam Thái Nguyên thực hiện từ năm 2016. Tính đến nay đã 9 năm đồng hành. Hoạt động này mang nhiều ý nghĩa thiết thực, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, chia sẻ trách nhiệm xã hội, hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn trong cộng đồng. Sáng ngày 28 tháng 10, Trường Tiểu học Trương Vương, thành phố Thái Nguyên đã khai mạc Hội khỏe Phù Đổng năm học 2022-2023, chào mừng 60 năm thành lập thành phố Thái Nguyên, 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam và 114 năm ngày thành lập nhà trường. Tham dự hội khỏe lần này có gần 200 vận động viên là học sinh đến từ các khối lớp của nhà trường tham gia thi đấu ở 6 nội dung, chia làm 2 giai đoạn trong học kỳ 1 và học kỳ 2, gồm các môn cờ vua, bóng đá, cầu lông, đá cầu, aerobic và điền kinh. Ngoài ra, tại lễ khai mạc, các em học sinh của nhà trường còn tham gia hoạt động vui nhộn như lễ hội hóa trang. Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm cổ vũ, nâng cao ý thức tập luyện thể dục thể thao đối với các em học sinh trong trường sau giờ học tập, qua đó rèn luyện sức khỏe, tinh thần đoàn kết, kỹ năng sinh hoạt tập thể, giáo dục kỹ năng sống cho các em, góp phần xây dựng trường học tích cực, học sinh thân thiện. Đồng thời, thông qua hoạt động này, giúp nhà trường phát hiện, lựa chọn, bồi dưỡng đội ngũ vận động viên tiêu biểu để tham dự hội khỏe phụ đồng các cấp năm học 2022-2023 và các năm tiếp theo. Từ đầu năm đến nay, có hơn 9,7 nghìn trong tổng số trên 14 nghìn bà mẹ mang thai trên địa bàn tỉnh được khám sàng lọc trước sinh, chiếm 68,2% bà mẹ mang thai. Theo đó, đã có gần 2,2 nghìn trong tổng số sắp xỉ 8,9 nghìn trẻ được khám sàng lọc sơ sinh, chiếm 23,9% số trẻ sinh ra tại Thái Nguyên hơn 9 tháng qua. Từ khám sàng lọc đã phát hiện một trẻ nghi ngờ mắc bệnh thiếu men G6PD, một trẻ dị tật hai bàn chân, hai trẻ hở hàm ếch, một trẻ được phát hiện mắc tim bẩm sinh. Hai năm trở lại đây, số bà mẹ mang thai chủ động khám sàng lọc trước sinh và trẻ được khám sàng lọc sơ sinh tại Thái Nguyên ngày càng tăng lên. Đây là kết quả của các hoạt động truyền thông, tuyên truyền của các cấp ngành chức năng trong tỉnh. Hoạt động khám sàng lọc trước sinh, sơ sinh giúp chủ động phát hiện, can thiệp và điều trị sớm các bệnh tật, các rối loạn chuyển hóa, di truyền ngay trong giai đoạn bào thai và sơ sinh giúp cho trẻ sinh ra phát triển bình thường hoặc tránh được những hậu quả nặng nề về thể chất và trí tuệ, giảm thiểu số người tàn tật, thiểu năng trí tuệ trong cộng đồng, góp phần nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn. Thưa quý vị và các bạn, để tăng cường và nâng cao ý thức trong thực hiện các quy định về giao thông đường bộ, thời gian qua, thành phố Thái Nguyên đã có nhiều hoạt động tuyên truyền, nâng cao ý thức cho học sinh và thầy cô giáo, các bậc phụ huynh chấp hành các quy định về bảo đảm trật tự an toàn giao thông với nhiều hình thức đa dạng phong phú. Buổi tuyên truyền về an toàn giao thông do Thành đoàn Thái Nguyên, Công an thành phố Thái Nguyên và Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thái Nguyên phối hợp tổ chức tại trường Trung học cơ sở Độc lập, phường Trung Thành mới đây đã thu hút gần 1.200 học sinh và giáo viên tham gia. Bằng nhiều hình thức tuyên truyền phong phú như qua tiểu phẩm tuyên truyền về an toàn giao thông, tìm hiểu các kiến thức về giao thông đường bộ thông qua hình thức trả lời các câu hỏi của ban tổ chức, hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn, ngồi sau xe máy an toàn và thực hành đi xe trên mô hình máy tập RT đã giúp học sinh nhà trường hiểu biết thêm nhiều kiến thức về an toàn giao thông. Sau khi được tham gia chương trình, em Vũ Mạnh Dũng, lớp 9A4, trường Trung học cơ sở Độc lập Bộc Bạch.
Chương trình đã giúp em hiểu thêm về luật an toàn giao thông. Sau chương trình này, em và các bạn học sinh sẽ thực hiện nghiêm túc các luật an toàn giao thông khi tham gia giao thông.
Từ đầu tháng 9 đến nay, Công an thành phố và Thành đoàn Thái Nguyên đã tham gia tuyên truyền cho hơn 45.000 giáo viên, học sinh tại 55 trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn. Cùng phối hợp với các đơn vị tổ chức tuyên truyền những kiến thức về an toàn giao thông cho học sinh các nhà trường, Thành đoàn Thái Nguyên đã có nhiều hình thức tuyên truyền các quy định giao thông đường bộ đến người dân và các em học sinh. Nói về công tác tuyên truyền giao thông của Thành đoàn Thái Nguyên, anh Nguyễn Hải Quân, Phó Bí thư Thành đoàn Thái Nguyên cho biết.
Trong thời gian vừa qua, Thành đoàn Thái Nguyên đã tổ chức được rất nhiều hoạt động thiết thực và trực tiếp là chỉ đạo các cơ sở đoàn, hội, đội trực thuộc với các nội dung như tiếp tục duy trì và tổ chức mới các điểm cổng trường an toàn giao thông, tổ chức các hoạt động diễu hành tuyên truyền an toàn giao thông, rồi các hoạt động tuyên truyền sân khấu hóa như là các tiểu phẩm, diễn kịch hay là các cuộc thi tìm hiểu về kiến thức an toàn giao thông.
Các nhà trường trên địa bàn thành phố cũng đã duy trì thực hiện mô hình cổng trường an toàn giao thông. Vào đầu giờ sáng và giờ tan học, những tổ xung kích gồm thầy cô giáo, đoàn viên thanh niên của trường đã tham gia điều phối giao thông tại cổng trường. Bà Nguyễn Thị Kim Anh, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Độc lập, phường Trung Thành cho biết.
Hàng năm thì năm nào cũng thế, vào đầu tháng 9 mỗi năm thì nhà trường đều tổ chức các tuyên truyền an toàn giao thông cho các con đấy. Việc đội mũ bảo hiểm thì nhà trường tuyên truyền thường xuyên vào giờ sinh hoạt lớp này, vào giờ sinh hoạt dưới cờ và hàng tuần, hàng tháng đều có đánh giá cái việc mà học sinh thực hiện đội mũ bảo hiểm.
Cùng với công tác tuyên truyền về an toàn giao thông, Công an thành phố đã tập trung tăng cường tuần tra kiểm soát, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật để đảm bảo ổn định tình hình trật tự an toàn giao thông tại khu vực các trường học và trên toàn địa bàn. Qua đó đã xử lý vi phạm 1.200 trường hợp, trong đó học sinh vi phạm là 328 trường hợp. Lỗi vi phạm chủ yếu là không đội mũ bảo hiểm 139 trường hợp, không đủ tuổi điều khiển xe mô tô 257 trường hợp, xe không có gương chiếu hậu 65 trường hợp, phạt 116 trường hợp giao xe cho người chưa đủ tuổi. Thiếu tá Đào Đình Huệ, đội phó đội cảnh sát giao thông trật tự Công an thành phố Thái Nguyên cho biết.
Lực lượng chức năng chúng tôi thì rất mong được sự quan tâm phối hợp của các nhà trường và phụ huynh học sinh trong công tác quản lý rồi giáo dục đối với các em học sinh, nhất là lưu ý là không giao xe hoặc để phương tiện cho các em điều khiển khi mà chưa đủ điều kiện.
Để nâng cao ý thức cho người tham gia giao thông, hạn chế những tai nạn đáng tiếc xảy ra, ngoài việc tuyên truyền, tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm của lực lượng chức năng, thì yếu tố quan trọng góp phần đảm bảo an toàn giao thông, đó là mỗi người dân phải tự nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông.
Chuyên mục đưa nghị quyết đảng vào cuộc sống.
Chuyên mục đưa nghị quyết đảng vào cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, Đảng bộ xã Phúc Xuân, thành phố Thái Nguyên luôn chú trọng công tác phát triển đảng viên mới, qua đó góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng. Đảng bộ xã Phúc Xuân có trên 300 đảng viên sinh hoạt ở 12 chi bộ, 8 chi bộ xóm và 3 chi bộ trường học, 1 chi bộ công an. Thực tế những năm trước, công tác phát triển đảng ở đảng bộ xã gặp không ít khó khăn do thiếu nguồn. Bởi vậy có năm xã không hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới. Đồng chí Trần Hải Đăng, Bí thư Đảng ủy xã Phúc Xuân cho biết, nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra chỉ tiêu kết nạp 25 đảng viên. Để hoàn thành chỉ tiêu này, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng ủy xã đã chỉ đạo các chi bộ trực thuộc quan tâm tạo nguồn từ những quần chúng ưu tú là cán bộ, giáo viên trong các nhà trường, quân nhân xuất ngũ, đoàn viên thanh niên tiêu biểu để bồi dưỡng, giúp đỡ, giới thiệu cho đảng kết nạp. Ngoài ra, chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới về các chi bộ, lấy đó là một trong những tiêu chí thi đua. Đảng ủy xã chỉ đạo đội ngũ bí thư chi bộ và tất cả các đảng viên đều phải có trách nhiệm phát hiện, giúp đỡ những quần chúng ưu tú có nguyện vọng phấn đấu vào đảng. Đảng ủy giao nhiệm vụ cho các đồng chí ủy viên ban chấp hành đảng bộ xã phụ trách các chi bộ theo dõi, có định hướng và đôn đốc việc tạo nguồn kết nạp. Chi bộ trường mầm non Phúc Xuân là đơn vị điển hình trong công tác phát triển đảng viên của xã. Chi bộ hiện có 17 đảng viên trên tổng số 36 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Nhiệm kỳ 2020-2022, chi bộ đã kết nạp được 8 đảng viên mới, cao gấp 2 lần so với chỉ tiêu đề ra. Đây đều là những quần chúng trẻ, năng nổ, nhiệt tình, thực hiện tốt công tác chuyên môn và các hoạt động tại địa phương. Tìm hiểu ở chi bộ trường mầm non chúng tôi thấy, hàng năm chi bộ đều xây dựng kế hoạch, đặt chỉ tiêu cụ thể, chú trọng tạo nguồn trong đoàn viên thanh niên nhà trường. Đồng thời, chi bộ giao nhiệm vụ cho các đảng viên phát hiện, định hướng, bồi dưỡng quần chúng ưu tú thông qua nhiều phong trào thi đua để tạo điều kiện cho họ có cơ hội rèn luyện, thử thách và phấn đấu vào đảng. Hiện nguồn kết nạp đảng viên mới của chi bộ khá dồi dào với 11 người đều trong độ tuổi đoàn viên thanh niên. Dự kiến nhiệm kỳ 2022-2025, chi bộ kết nạp ít nhất 5 đảng viên mới. Đồng chí Lưu Thị Quyên, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, việc phát triển thêm nhiều đảng viên mới đã nâng cao chất lượng chi bộ và góp phần thực hiện tốt công việc chuyên môn của nhà trường. Nhiệm kỳ 2020-2022, chi bộ luôn được đánh giá xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Nhà trường đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc. Qua theo dõi, chúng tôi thấy, sau khi kết nạp, các đảng viên mới đã không ngừng phấn đấu, rèn luyện, tích cực tham gia các phong trào và gương mẫu trong mọi nhiệm vụ được giao. Điển hình như các đồng chí Phạm Ngọc Ánh, Nguyễn Thị Phương Lan. Cũng như chi bộ trường mầm non, ở những chi bộ khác của Đảng bộ xã Phúc Xuân, các đảng viên đều được phân công nhiệm vụ cụ thể, phù hợp và đều có trách nhiệm trong việc tạo nguồn, bồi dưỡng, phát triển đảng viên mới, như chi bộ trường tiểu học, chi bộ xóm Khuôn Năm, nhà thờ. Đồng chí Trần Ngọc Phương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Phúc Xuân thông tin, bằng những giải pháp sát thực trong công tác tạo nguồn, phát triển đảng, tính từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, Đảng bộ đã kết nạp được 18 đảng viên mới. Dự kiến trong tháng 11 sẽ kết nạp thêm một đảng viên mới. Nhìn chung các đảng viên sau khi được kết nạp đều phát huy được vai trò tiền phong gương mẫu, đóng góp tích cực vào các phong trào ở địa phương. Thưa quý vị và các bạn, ngày 27 tháng 10 năm 2022, Chi cục thuế tỉnh Thái Nguyên, Chi cục thuế thành phố Thái Nguyên đã có công văn số 22732 CCT-TTT-BTK về việc phối hợp tuyên truyền chương trình hóa đơn may mắn. Căn cứ vào công văn số 3199 TCT-DNNCN ngày 29 tháng 8 năm 2022 của Tổng cục Thuế về việc triển khai chương trình hóa đơn may mắn. Căn cứ vào công văn số 1256 QĐ-CTT-NG ngày 25 tháng 10 năm 2022 của Cục Thuế về thể lệ và trình tự quay số mở thưởng chương trình hóa đơn may mắn. Căn cứ vào công văn số 8375 CTT-NG-TTHT ngày 26 tháng 10 năm 2022 của Cục Thuế về phối hợp tuyên truyền chương trình hóa đơn may mắn. Để khuyến khích người mua hàng lấy hóa đơn khi mua hàng hóa, dịch vụ và góp phần đẩy mạnh công cuộc chuyển đổi số, vừa đem lại lợi ích cho người tiêu dùng, vừa giám sát việc hạch toán doanh thu của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và góp phần nâng cao công tác hiện đại hóa, số hóa quản lý của ngành thuế. Ngày 31 tháng 10 năm 2022, Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên sẽ triển khai chương trình hóa đơn may mắn của quý 2 và quý 3 năm 2022. Một số nội dung về chương trình hóa đơn may mắn thông báo tới các quý cơ quan, đơn vị và các cá nhân kinh doanh như sau. 1. Mục tiêu chương trình hóa đơn may mắn. Triển khai chương trình hóa đơn may mắn nhằm khuyến khích người mua hàng lấy hóa đơn khi mua hàng hóa dịch vụ để quản lý doanh thu kinh doanh, tránh thất thu thuế, đồng thời tạo lập thói quen tiêu dùng văn minh, mua hàng hóa phải có hóa đơn chứng từ hợp pháp, bảo vệ quyền lợi cho người mua, khuyến khích người bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế. 2. Đối tượng tham gia chương trình. Đối tượng tham gia chương trình hóa đơn may mắn là toàn bộ hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, của người bán là tổ chức cá nhân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, có người mua là cá nhân hộ kinh doanh. 3. Phạm vi thực hiện chương trình. Chương trình hóa đơn may mắn do Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên triển khai thực hiện, áp dụng đối với toàn bộ hóa đơn điện tử của người bán là tổ chức cá nhân thuộc địa bàn quản lý của ngành thuế tỉnh Thái Nguyên. 4. Thời gian và địa điểm lựa chọn hóa đơn may mắn. 4.1. Thời gian lựa chọn hóa đơn may mắn. Chương trình được tổ chức định kỳ theo quý và trong giờ hành chính. Riêng đối với kỳ lựa chọn hóa đơn may mắn, quý 2 năm 2022, quý 3 năm 2022, triển khai vào ngày 31 tháng 10 năm 2022. Đối với các kỳ lựa chọn hóa đơn may mắn tiếp theo, chậm nhất ngày 15 tháng đầu quý sau, Cục Thuế tổ chức lựa chọn hóa đơn may mắn của quý trước. 4.2. Địa điểm tổ chức chương trình tại Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên. 5. Nguyên tắc lựa chọn hóa đơn may mắn. Chương trình hóa đơn may mắn theo nguyên tắc lựa chọn ngẫu nhiên hóa đơn của người nộp thuế do Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên và các chi cục thuế trực thuộc Cục Thuế trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên quản lý trên hệ thống hóa đơn điện tử tập trung của ngành thuế. Chương trình hóa đơn may mắn áp dụng đối với hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, có đầy đủ thông tin định danh người mua, mã số thuế, căn cước công dân, chứng minh nhân dân, hộ chiếu, không bao gồm hóa đơn đã hủy, hóa đơn điều chỉnh, hóa đơn thay thế, hóa đơn có thông tin mã số thuế người bán và người mua trùng nhau. Mỗi hóa đơn đưa vào lựa chọn một lần duy nhất. Chương trình hóa đơn may mắn đảm bảo việc lựa chọn hóa đơn trúng thưởng được khách quan, công khai, minh bạch, có sự giám sát chặt chẽ của hội đồng giám sát. 6. Cơ cấu giải thưởng. Chương trình hóa đơn may mắn với tổng số tiền trao giải mỗi đợt quay thưởng là 30 triệu đồng trên một quý, thực hiện một đợt trên một quý, có cơ cấu giải thưởng như sau. Một giải nhất, mỗi giải nhận được 5 triệu đồng. 3 giải nhì, mỗi giải nhận được 3 triệu đồng. 5 giải ba, mỗi giải nhận được 2 triệu đồng. 6 giải khuyến khích, mỗi giải nhận được 1 triệu đồng. 7. Công bố kết quả và trao thưởng. Người trúng thưởng chương trình hóa đơn may mắn sẽ được Cục Thuế công bố công khai trên cổng thông tin điện tử của Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên, trên đài phát thanh và truyền hình tỉnh Thái Nguyên, báo Thái Nguyên, ngay sau khi kết thúc kỳ quay thưởng chương trình hóa đơn may mắn của từng đợt. Việc trao thưởng sẽ được thực hiện tại Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên theo các hình thức đảm bảo tạo điều kiện thuận lợi cho người có hóa đơn được lựa chọn trao thưởng. Thời hạn nhận thưởng, trong vòng 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả chương trình hóa đơn may mắn của từng đợt. Quá thời hạn này, kết quả lựa chọn hóa đơn may mắn không còn giá trị nhận thưởng. Vậy Chi cục Thuế thành phố Thái Nguyên kính đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy Thái Nguyên, Hội Doanh nghiệp thành phố Thái Nguyên, các phòng ban ngành thành phố Thái Nguyên, Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, Ủy ban Nhân dân các phường xã phối hợp tuyên truyền nội dung về chương trình mở thưởng hóa đơn may mắn. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 29 ngày 30 tháng 10 năm 2022. Thành phố Thái Nguyên mây thay đổi, đêm không mưa, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%. Khu vực phía Tây mây thay đổi, đêm không mưa, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm không mưa, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm không mưa, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%.
Mục thông tin quảng cáo.
Hướng dẫn sử dụng ứng dụng VNEID. 1. Hướng dẫn kích hoạt tài khoản định danh và xác thực điện tử trên ứng dụng VNEID. 1.1. Đối tượng hướng dẫn. Công dân đã có hồ sơ đăng ký tài khoản định danh và xác thực điện tử, đang chờ phê duyệt cấp tài khoản. Công dân làm thủ tục cấp tài khoản định danh và xác thực điện tử gắn với cấp mới, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân, gắn chip. 3. Công dân làm thủ tục cấp tài khoản định danh và xác thực điện tử khi đã có thẻ căn cước công dân gắn chip. 1.2. Nội dung hướng dẫn. Để kích hoạt tài khoản định danh và xác thực điện tử trên ứng dụng VNEID, thực hiện theo các bước như sau. Bước 1. Tải ứng dụng. Đối với thiết bị sử dụng hệ điều hành Android, trên thiết bị di động, người dân mở ứng dụng CH Play. Tải thành công cụ tìm kiếm. Tìm từ khóa VNEID. Sau khi app cần tải hiển thị, chọn cài đặt để tải ứng dụng VNEID về máy. Đối với thiết bị sử dụng hệ điều hành iOS, trên thiết bị di động, người dân mở ứng dụng App Store, tại mục tìm kiếm, tìm từ khóa VNEID. Sau khi app cần tải hiển thị, chọn nhận để tải ứng dụng VNEID về máy. Bước 2. Mở ứng dụng sau khi tải xong, công dân ấn vào ứng dụng VNEID trên màn hình chính hoặc chọn mở trên App Store, CH Play để bắt đầu sử dụng. Bước 3. Đăng ký tài khoản ứng dụng VNEID tại màn hình đăng ký công dân điền số định danh cá nhân và số điện thoại của mình để đăng ký. Sau khi nhập thông tin hợp lệ ấn đăng ký thì hiển thị giao diện quét mã QR code thẻ căn cước công dân. Người dân đưa mã QR trên thẻ căn cước công dân gắn chip vào khung hình. Trường hợp quét QR code hợp lệ, hệ thống tự động điền các thông tin trong QR code thẻ chip vào form đăng ký tài khoản. Trường hợp không quét được QR code, hệ thống chuyển sang giao diện nhập thông tin đăng ký tài khoản, công dân nhập thông tin còn trống. Sau khi ấn nút đăng ký, hệ thống sẽ gửi yêu cầu xác thực thông tin sang cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Trường hợp đạt thì hệ thống gửi SMS và thực hiện xác thực. Trường hợp không đạt sẽ hiển thị thông báo đề nghị công dân điều chỉnh lại thông tin, xác thực OTP. Người dân nhập mã OTP được gửi về điện thoại để tiến hành xác thực. Sau khi xác thực thành công, người dân thiết lập mật khẩu để hoàn thành việc đăng ký. Bước 4. Đăng nhập tài khoản ứng dụng VNEID tại màn hình đăng nhập. Người dân nhập số định danh cá nhân và mật khẩu vừa đăng ký để đăng nhập tài khoản ứng dụng VNEID. Bước 5. Đăng ký tài khoản mức 1 sau khi đăng nhập. Lựa chọn đăng ký tài khoản mức 1. Tại màn hình hướng dẫn đăng ký tài khoản mức 1, chọn bắt đầu, chọn tôi đã hiểu để bắt đầu thực hiện đăng ký tài khoản mức 1. Thực hiện quét NFC trên thẻ căn cước công dân gắn chip. Đối với thiết bị không hỗ trợ NFC thì sẽ thực hiện quét mã QR code trên thẻ căn cước công dân gắn chip. Sau khi quét xong NFC hoặc QR code, hiển thị thông tin của công dân, chọn tiếp tục để tiếp tục thực hiện chụp ảnh chân dung. Sau khi xem xong video, lựa chọn bỏ qua để tiến hành chụp ảnh chân dung và thực hiện chụp ảnh chân dung theo hướng dẫn. Công dân kiểm tra lại thông tin, nhập địa chỉ email không bắt buộc và chọn xác nhận thông tin đăng ký để hoàn tất đăng ký tài khoản mức 1. Bước 6. Kích hoạt tài khoản sau khi công dân đăng ký tài khoản mức 1 xong. Công dân kích hoạt bằng các cách chọn. Kích hoạt tài khoản định danh điện tử trên màn hình giới thiệu ứng dụng VNEID hoặc chọn kích hoạt tại màn hình đăng nhập. Công dân nhập số định danh cá nhân và số điện thoại và ấn gửi yêu cầu thì hệ thống sẽ kiểm tra mức độ tài khoản. Nếu là tài khoản ứng dụng VNEID sẽ hiển thị thông báo tài khoản của bạn chưa được định danh điện tử. Nếu là tài khoản mức 1, mức 2 nhưng đã được kích hoạt sẽ hiển thị thông báo tài khoản của bạn đã thực hiện kích hoạt. Nếu là tài khoản mức 1, mức 2 chưa kích hoạt thì sẽ kiểm tra thiết bị đang dùng để kích hoạt. Bước 7. Kiểm tra thiết bị đang dùng để kích hoạt. Thiết bị đang dùng để kích hoạt không được gắn với tài khoản mức 1, mức 2 nào sẽ hiển thị thông báo kích hoạt tài khoản hoặc thiết bị đang dùng để kích hoạt đang được kích hoạt để sử dụng với một tài khoản mức 1, mức 2 khác sẽ hiển thị thông báo kích hoạt tài khoản trên thiết bị khác. Nhập mã kích hoạt hệ thống gửi về SMS, công dân nhập đúng mã OTP được gửi về số điện thoại đăng ký, thiết lập mật khẩu. Bước này chỉ áp dụng cho các trường hợp công dân chưa có tài khoản trước khi được phê duyệt. Thiết lập passcode. Người dân thiết lập passcode gồm 6 chữ số để sử dụng cho các tiện ích trong ứng dụng. Thiết lập câu hỏi bảo mật. Người dân thiết lập 2 câu hỏi và trả lời bất kỳ trong list câu hỏi bảo mật để thực hiện bảo mật tài khoản. 2. Hướng dẫn sử dụng ứng dụng VNEID sau khi kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 1, mức 2 thành công, có thể đăng nhập và sử dụng các chức năng tiện ích trên ứng dụng VNEID như 2.1. Giải quyết dịch vụ công trực tuyến. Thông báo lưu trú, đăng ký thường trú, tạm trú, khai báo tạm vắng sẽ tự điền thông tin vào các biểu mẫu, form, đăng ký mà không phải khai báo, điền thông tin nhiều lần, giúp tiết kiệm được nhiều thời gian chi phí cho các loại biểu mẫu kê khai, giảm nhiều khâu thủ tục cần giải quyết. 2.2. Các tính năng nổi bật, ví giấy tờ, thông báo lưu trú, tố giác tội phạm giúp công dân có thể thay thế căn cước công dân gắn chip và các loại giấy tờ đã đăng ký tích hợp hiển thị trên ứng dụng VNEID như giấy phép lái xe, đăng ký xe, bảo hiểm y tế. Như vậy, khi người dân giao dịch hành chính sẽ giảm tối đa các giấy tờ phải mang theo, thực hiện các giao dịch tài chính như thanh toán hóa đơn điện, nước, đóng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế, chuyển tiền.
Hướng dẫn cài đặt và đăng ký tài khoản trên ứng dụng Thái Nguyên ID, nền tảng kết nối thông tin trực tuyến cho người sống và làm việc tại Thái Nguyên. Ứng dụng Thái Nguyên ID đã có mặt trên App Store và Google Play. Để tải app, bạn có thể nhập từ khóa Thái Nguyên ID trên kho ứng dụng. Biểu tượng logo app sẽ xuất hiện tại kết quả tìm kiếm. Bạn hãy lựa chọn để cài đặt ứng dụng về điện thoại. Sau khi tải app về máy, bạn hãy mở ứng dụng và lựa chọn tạo tài khoản mới. Ứng dụng sẽ chuyển đến giao diện để bạn nhập các thông tin đăng ký tài khoản, bao gồm họ và tên, giới tính, số điện thoại và mật khẩu. Mật khẩu mà bạn tạo phải có độ dài từ 6 đến 32 chữ số. Một tin nhắn chứa mã xác thực sẽ được gửi trực tiếp đến số điện thoại của bạn. Vui lòng kiểm tra và nhập chính xác mã xác thực vào ô rồi nhấn tiếp tục. Sau khi hoàn tất đăng ký tài khoản, ứng dụng sẽ hiển thị thông báo trên màn hình. Thái Nguyên ID, ứng dụng công nghệ định danh điện tử EKYC, tích hợp nhiều chức năng như kiểm tra, đối chiếu thông tin cá nhân tức thì với cơ sở dữ liệu tập trung, nhận diện người dùng bằng trí tuệ nhân tạo. Thái Nguyên là tỉnh đầu tiên trong cả nước áp dụng công nghệ này trên nền tảng di động. Tài khoản sẽ tự động được đăng nhập để bạn có thể bắt đầu trải nghiệm app với các tính năng nổi bật như tìm kiếm việc làm, theo dõi tiến độ thực hiện dịch vụ công, thuê nhà ở, cập nhật các tin tức đời sống xã hội và diễn biến dịch COVID-19 tại Thái Nguyên. Chúc bạn sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời cùng ứng dụng Thái Nguyên ID.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Việt Dũng. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.